khổ không? Có buồn có khổ gì đâu, sống tự tại. Sở dĩ chúng ta khổ là người kia chê mình, người nọ nói xấu mình, cứ nghĩ những cái chuyện gì đâu không có ra gì hết, mà cả ngày cứ lăng xăng bận rộn, chính cái thật mình là quên. Như vậy thì chúng ta đang làm cái việc đáng làm hay không đáng làm? Vậy là đang làm cái không đáng làm. Mà rồi cứ như vậy, năm này qua năm khác lại, rồi tới ngày đùng nó chết, giải quyết không xong. Tại sao không xong? Tại vì cái thật không dám nhìn, không dám nhận, rồi cứ chạy theo cái giả hoài, làm sao xong? Như vậy thì chỉ cần buông hết những cái lăng xăng lộn xộn đó thì cái chân thật nó hiện tiền, đang hiện tiền chứ không phải vắng. Đang hiện tiền mà tại mình quên nó thành nên nó mất. Chủ nhà ngồi đó mà không nhận chủ, mà cứ hỏi mấy người tớ cái này cái kia rồi nhờ họ giúp cái này giúp cái nọ, thì ông chủ nhà ông ngồi đó không biết nói gì giờ, ta không thèm báo ngàn tới mình chứ sao. Chứ còn chính chủ nhà không vắng mặt bao giờ. Bởi vậy các thiền sư có khi gọi, dạ hỏi cái gì, đó là nhắc mình có ông chủ, chủ đang nghe đó, nếu không có ông chủ thì sao nghe, phải không? Đang thấy đưa Phật tử lên là cái gì đó, để nhắc mình có cái hiện tiền, không phải cái suy nghĩ là cái mình. Rồi nếu hỏi câu gì mà vừa cúi đầu suy nghĩ, tát cho một tát, đập cho một gậy, cấm không được cái đó. Cái đó là cái không phải thiệt. Nhưng mà mình cứ nói sao mà các ngài tàn nhẫn. Đó là một cái thương đáo để, từ bi đáo để. Nếu nó thẳng thực thực là mình ngu, quá sức là ngu. Nhận cái giả làm cái thật, không phải thật mà cứ bám vào nó, rồi khổ sở đau đầu đau cổ, tháng ngày năm kia bất an hoài. Còn cái thật thì sờ sờ đó. Bây giờ quý vị thử sống cái thật chừng một ngày thôi, có lúc nào mà buồn giận không? Nếu có buồn giận thì mất cái thật mất rồi, phải không? Sống cái thật một ngày thì thảnh thơi tự tại. Mà đâu phải mình không biết, mình thấy, mình nghe, giờ ăn thì cũng ăn, giờ ngủ cũng ngủ. Bởi vậy nên quý vị thấy các thiền sư hồi xưa phải ông làm thị giả ta chỉ tâm yếu cho ông, mà ở năm bảy năm không nói câu nào hết. Nói sao thầy nói chỉ tâm yếu mà không chỉ, nói ta chỉ ngươi luôn mà ngươi không thấy. Mỗi khi ngươi bưng cơm lên ta nhận, ngươi xá ta gật đầu, chỗ nào không chỉ tâm yếu cho ngươi thì nói như vậy, chỗ nào mà thiếu mình chứ? Tại mình không chịu cái đó, mình muốn chịu cái khác kìa. Cái gì nói cho hay, cho có văn hoa, cho bóng bẩy, cho hấp dẫn, cái thật đó mình không chịu. Như vậy mới thấy chúng ta đối với cái thành thể xác thì giả dối, dương hợp giả dối cho là mình, thân mình thiệt. Đối với tâm thì cái tâm bóng dáng duyên theo trần cảnh là cái tạm bợ, cũng cho nó là tâm mình thiệt. Còn cái tâm thể nguyên vẹn không sinh không diệt đó là quên, quên hẳn nó. Mà từ cái quên nó rồi thì chúng ta chạy theo phiền não, mà phiền não là cái nhân sinh tử luân hồi. Như vậy cho nên kiếp này tu nhắm mắt rồi cũng luân hồi, kiếp khác tu nhắm mắt cũng luân hồi, không thoát được. Là tại vì quên cái gốc chạy theo cái ngọn ngành, quên cái chánh, cái chân thật chạy theo cái tà vại giả dối, thì như vậy không luân hồi sao được. Nên phải thấy cho tường tận cái chỗ đó. Như vậy thì khi mà cái tâm chân thật chúng ta sống được với nó thì nó có cái gì đặc biệt không? Như Đức Phật khi sống được với cái tâm chân thật rồi thì tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất cộng vân vân đầy đủ, đó là chân không mà diệu hữu. Đó, cái có trong cái nhiệm màu phi thường, chúng phải có trong cái thường. Như vậy thì không phải chúng ta trở về đó rồi khờ khạo không có gì, mà trở về được đó rồi thì cái diệu hữu nó hiện tiền, chứ không có phải là không. Nhưng mà cái hữu đó đó chỉ là cái dụng thôi. Cho nên thành thông diệu dũng đó, lúc thông đều là dũng. Còn cái thể, cái quan trọng trở về cái thể rồi thì cái dũng nó có, cái dũng nó là diệu hữu. Như vậy thì chân không diệu hữu là chỉ cho tâm thể, tánh không duyên khởi là chỉ cho các pháp. Đâu đó mà rành rẽ, mà lâu nay mình cứ lẩn quẩn không giải quyết được cái đó. Đó là tại vì tu mà không khéo, không nhận chân được. Cho nên quý vị nhận chân được thì nó quá là hay. Bây giờ quý vị thấy hai cái phần đó, thấy được tánh không, thấy được cái chân không, thì chúng ta còn việc gì phải làm nữa không? Đó. Giờ tôi cũng dẫn bài chính đạo ca của Thiền sư Huyền Giác để cho quý vị thấy cái công dụng của chân không. Ở đây ngài không nói chân không mà ngài nói pháp thân giác liễu vô nhất vật. Vô nhất vật mà của lục tổ nói đó là pháp thân chứ có gì đâu. Đó, chân không đó là pháp thân, nó không có một vật. Rồi nó mang những cái tên gì? Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Thiên chân này chữ thiên không phải là trời, thiên là cái sẵn, là ông Phật sẵn của mình muôn đời đó. Nói nó là bản nguyên, tức là cái nguồn gốc ban đầu, là tự tánh, là tánh của mình, nó là cái ông Phật sẵn có của mình. Đó, như vậy thì khi mà chúng ta giác ngộ cái đó rồi thì sao? Ngũ quẩn phù văn không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất ngột. Thấy được, nhận được cái pháp thân thì thấy thân năm quẩn này như mây nổi qua lại cũng như không, không có nghĩa lý gì hết. Còn tại mình không nhận ra được cái pháp thân đó, cái chân không đó, cho nên mới thấy năm quẩn này là quý, năm quẩn này là vàng, là ngọc, phải không? Chứ còn thấy được cái đó rồi thì mới thấy năm quẩn này nó là tạm bợ, là giả dối, như mây nổi trong hư không, có gì. Mà sở dĩ chúng ta thấy cái giả của năm quẩn là thiệt, cho nên tham sân si nó thiệt. Còn nếu thấy năm quẩn như mây nổi thì tham sân si như cái gì? Như là bong bóng nước, có gì đâu. Cho nên ngũ quẩn phù văn thì tam độc thủy bào như là bong bóng nước. Như vậy dễ tu hay khó tu? Nhiều người cứ than cái nóng giận từng hoài không hết, tu mấy chục năm mà cũng chưa hết cái nóng giận. Tại vì thấy thân là thiệt, thấy cái nghĩ, suy nghĩ mình thiệt, khác cái suy nghĩ cái giận. Thấy thân thiệt mà ai chê nó cái giận. Bây giờ thấy cái thân này như là mây nổi không thiệt, rồi thấy tam độc tham sân si cũng như bong bóng, mà ngũ quẩn tức là kể cả thân và cái tâm sinh diệt của mình đó, thấy nó như mây nổi thì tam độc còn gì. Như vậy thì người tu phải thấy tột như vậy đó thì quý vị mới thấy trên đường tu không phải là khó, không phải là cái chuyện ở đâu, mà nó là cái thực tế, là cái chuyện cứu kính để đưa mình tới giải thoát sinh tử. Bởi vì pháp thân nó đâu có sinh diệt, mình không sinh diệt làm gì có sinh tử. Pháp thân nó không có tạo nghiệp, không tạo nghiệp gì dẫn mình đi trong luân hồi. Như vậy chúng ta chỉ cần nhận chân hai cái điều, nhận chân được tánh không duyên khởi các pháp, nhận chân được cái chân không diệu hữu của tâm, thì đời tu chúng ta nó vững như là hòn núi. Còn nếu mà chúng ta cứ long bong nghe cái này hay cái kia hay, cái này có lạ kia lạ, thì tôi suốt kiếp cũng ở trong lẫn quẩn, không đi tới đâu hết. Đó là một cái điều chân thật, rõ ràng. Như vậy thì hai bên nó không có thể chúng ta lẫn lộn được, mà hai bên đều hỗ tương cho nhau, phải không? Thấy các pháp tánh không thì duyên khởi hư giả, thì các pháp đều là hư giả. Thấy như vậy rồi phiền não lặng thì cái chân không nó mới hiện, phải không? Chân không hiện rồi thì nhìn lại thân này nó là hư dối, thì còn gì tham sân si. Thì như vậy nó hỗ tương nhau, cho nên trước phải dùng cái bát nhã. Bát nhã mình dẹp, mình ruồng hết rồi thì cái ông chủ hiện ra. Như vậy thì quý vị thấy chỉ cần có hai điều này nhận chân, thấy rõ thì trên đường tu rất là yên ổn, rất là dễ dàng. Còn không thấy rõ, không nhận chân được thì quý vị lăn xăng suốt một kiếp không đi tới đâu hết. Đó là cái kết thúc của tôi. Vậy mong rằng tăng ni giới năm này quý vị ráng thấy đúng như thật, đừng bị vô minh nó che mờ nữa, để trên đường tu dễ tiến, dễ giải thoát sinh tử. Đó là cái mục tiêu của chúng ta nhắm. Thực tình lâu nay thôi giảng mà cũng chưa nói rõ được hai cái điểm này, thì ngày nay thấy được, tôi thấy phải giảng trạch, nói được rồi thì lòng tôi nó mới yên. Nên hôm nay nói hết cho quý vị nghe. Vậy thì tất cả quý vị cố gắng tiến tu, đừng để cho cái phiền não, đừng để cho cái vô minh nó lấn át mình nữa. Đó là mục đích của tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, thực là một cái phúc duyên vô cùng to lớn với chúng con. Ngày hôm nay toàn thể chúng con hết sức là phấn khởi, và từ nơi sự chỉ dẫn của thầy mà nhận được cái thật của mình. Và đối trước thầy, toàn thể chúng con tự hứa sẽ ghi sách những cái lời thầy dạy và chỗ nhận được đối với pháp tu. Chúng con cố gắng làm sao ngay trong đời chúng con không phụ công ơn giáo dưỡng của thầy. Giờ này toàn thể chúng con xin một lần nữa nhất tâm hướng về thầy với lòng thành kính đảnh lễ thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Phải nói thế này mới đúng, không phụ ông chủ của con.
Chúng con xin nói lại trước thầy, giờ này toàn thể chúng con xin hứa là không phụ ông chủ của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.